Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Tổng ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 15 tháng 4, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc Chúa Giêsu là con chiên hay là chiên con? Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Các dấu tích lòng sùng kính Đức Maria trong khảo cổ học. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Bonn, Hội đồng Giám mục Đức và Ủy ban Trung ương Giáo dân Đức chúc mừng Đức Thánh Cha nhân dịp sinh nhật thứ 85 của Ngài vào ngày mai 16 tháng 4. Nhiều giám mục, trong đó có Đức Tổng Giám mục Giáo phận Freiburg, Robert Solnitz, sẽ đồng tế thánh lễ tạ ơn với Đức Thánh Cha vào thứ Hai ngày mai. Đức Tổng Giám mục tuyên bố rằng các giám mục Đức muốn cảm ơn Đức Thánh Cha vì những gì Ngài đã làm cho giáo hội tại Đức. Đức Tổng Giám mục Solnitz cũng gọi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 là một trong những nhà thần học lớn nhất hiện còn sống của giáo hội công giáo. Người có thể trình bày và diễn tả những vấn đề thần học đến độ nhiều người có thể lãnh hội được. Theo Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, điều chủ yếu đối với Đức Giáo Hoàng là vấn đề đức tin ngày nay. Đứng trước sự tục hóa cao độ và rất nhiều đề nghị tôn giáo, điều quan trọng là cần tái truyền giảng tin mừng. Theo Đức Cha Gerhard Fürst, Giám mục Giáo phận Rottenburg, Stuttgart, Đức Thánh Cha Biển Đức là một nhà thần học đã tìm ra được một con đường cảm thông với các nhà tư tưởng đời. Đối với Đức Giáo Hoàng, vấn đề là làm sao có thể trình bày đức tin trước lý trí.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi các tín hữu bảo tồn sự hiệp nhất và phẩm giá của giáo hội thường bị đe dọa vì tính ích kỷ, những yếu đuối và sai lầm. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp gửi đến Đức Cha Stefan Ackermann, giám mục giáo phận Trier, các giám mục và tín hữu tham dự buổi khai mạc cuộc trưng bày áo chùm Không đường khâu của Chúa Giêsu hôm 13 tháng 4 vừa qua tại nhà thờ chánh tòa Trier bên Đức. Buổi lễ do Đức Hồng Y Mark Oelet, Tổng trưởng Bộ Giám mục, đặc sứ của Đức Thánh Cha chủ sự. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc đến lai lịch áo chùm của Chúa Giêsu và lần trưng bày đầu tiên tại Trier cách đây đúng 500 năm. Ngài viết, từ cuộc trưng bày đầu tiên vào năm 1512, áo chùm thánh vẫn thu hút các tín hữu. Thánh tích này gợi lại những giờ phút bi thảm trong cuộc sống trần thế của Chúa Giêsu. Cái chết của Ngài trên thập giá, sự kiện quân lính bốc thăm để chia áo này, tấm áo được dệt liền từ đầu đến chân, không có đường khâu, có vẻ là một chi tiết bên lề. Các giáo phụ nhìn thấy nơi sự kiện này sự hiệp nhất của giáo hội, được tình yêu của Chúa Kitô thành lập như một cộng đồng duy nhất và không chia rẽ. Áo chùm thánh làm cho thấy rõ điều đó. Tình yêu của Chúa cứu thế liên kết lại tất cả những gì bị chia rẽ. Giáo hội là sự hiệp nhất của nhiều người. Chúa Kitô không hủy bỏ sự đa nguyên của con người, nhưng liên kết các tín hữu Kitô với nhau trong cuộc sống. Đến độ họ có thể trở thành những người giúp đến cùng Thiên Chúa trong sự khác biệt của họ.
Đức Thánh Cha khẳng định rằng chiếc áo trùm của Chúa Kitô được dệt liền từ đầu đến chân. Đây cũng là một hình ảnh giáo hội, sống không phải bằng sức riêng của mình, nhưng bằng hoạt động của Thiên Chúa. Như một cộng đoàn duy nhất và không phân rẽ, giáo hội là công trình của Thiên Chúa chứ không phải là sản phẩm của con người và khả năng của họ. Đồng thời tấm áo trùng thánh muốn là một lời cảnh giác giáo hội, hãy trung thành với nguồn gốc của mình, ý thức rằng sự hiệp nhất, sự đồng thuận và hiệu năng, chứng tá của mình xét cho cùng là một công trình từ trên cao, nên chỉ có thể là một hồng ân của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng áo choàng thánh không phải là một tấm áo đẹp đẽ, diễn tả một vai trò xã hội. đó chỉ là một tấm áo đơn sơ để che chở và bảo vệ người mặc, bảo tồn sự kín đáo của họ. Áo này là hồng ân không bị chia sẻ của đấng chịu đóng đanh ban cho giáo hội, mà Ngài thánh hóa bằng máu. Vì thế áo choàng nhắc nhớ cho giáo hội về phẩm giá của mình. Nhưng chúng ta thường thấy trong những chiếc bình dễ vỡ, chúng ta mang kho tàng mà Chúa ủy thác cho chúng ta trong giáo hội của Ngài, và vì sự ích kỷ, yếu đuối và sai lầm của chúng ta, sự toàn vẹn của thân mình Chúa Kitô bị thương tổn. Cần có một thái độ liên tục sẵn sàng hoán cải và khiêm tốn, để là môn đệ của Chúa trong tình yêu thương và chân lý. Đức Thánh Cha cảnh giác rằng, phẩm giá đặc biệt và sự toàn vẹn của giáo hội không thể bị bán thống bán tháo và bị bỏ mặc cho những tiếng om sòm trong phán đoán mơ hồ của dư luận quần chúng.
Roma, Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cột Ôn Nôm Đồng Tâm, cho biết hiện nay tại Âu Châu có 140 triệu người thiện nguyện, trong đó phần lớn là các tín hữu Kitô. Đức Hồng Y Sara cho biết như trên, hôm ngày 13 tháng 4 vừa qua tại Roma, trong buổi giới thiệu cuốn sách tựa đề Đức Thánh Cha và những người thiện nguyện Âu Châu. Trong đó, ngoài bài phát biểu của Đức Thánh Cha về vấn đề thiện nguyện, còn có nhiều bài tham luận quan trọng khác về vấn đề này trong cuộc gặp gỡ ngày 10 và ngày 11 tháng 11 năm ngoái tại Vatican, với sự tham gia của nhiều giám mục và các vị lãnh đạo các tổ chức công giáo trên toàn Âu Châu, nhân dịp năm châu Âu về thiện nguyện. Đức Hồng Y Sara đã nhấn mạnh tầm quan trọng chủ yếu của chứng tá Kitô trong việc giúp đỡ tha nhân và nói rằng, chúng ta phải hành động, đồng thời biểu lộ căn tính công giáo của chúng ta. Đây là điều tôi thấy thật là quan trọng vì chúng tôi nhận thấy, nhất là trong các tổ chức bác ái Âu Châu, có một số xu hướng bị tục hóa. Dĩ nhiên là chúng ta không được cưỡng bách ai hoán cải, nhưng chúng ta phải biểu lộ căn tính công giáo của mình và hoạt động theo chiều hướng của tin mừng. Theo thống kê do tổ chức Cột Unum trình bày, ngày nay tại Âu Châu, cứ một công nhân viên đang hoạt động thì có 351 người thiện nguyện. Họ cộng tác với các tổ chức và hợp thành một mạng liên hệ thực sự.
Mặt khác, ông Michel Roy, Tổng Thư ký Tổ chức Caritas Quốc tế cho biết có nửa triệu người thiện nguyện họp thành một mạng quốc tế, trong đó có nhiều người đang dấn thân hoạt động tại những vùng nguy kịch trên trái đất như Sahel, Syria và Trung Đông. Ông Roy nói, vùng Sahel làm cho chúng tôi quan tâm nhất vì dân chúng tại đó ngày càng ít lương thực hơn để dùng. Chúng tôi biết một số người đang bị đói và chẳng bao lâu nạn hạn hán sẽ hoành hành. Tôi nghĩ rằng cần phải lên tiếng báo động về tình trạng tại Sahel, vì cộng đồng quốc tế chưa thực sự ý thức thảm trạng tại đây. Đáng tiếc là chỉ khi nào người ta thấy những hình ảnh đau thương trên truyền hình, thì các nước mới bắt đầu can thiệp để giúp ngân khoản mà Liên Hiệp Quốc đã thỉnh cầu để cứu trợ dân chúng vùng Sahel. Về tình hình tại Syria, ông Michel Roy cho biết, cộng đoàn Kitô tại nước này đã và đang lo lắng về tương lai của mình. Nói chung cả vùng Trung Đông có vấn đề sự sống còn của các cộng đoàn Kitô như một chứng tá. Nhiều người Hồi giáo quả quyết họ không muốn khép kín vào chính mình, nhưng cần những cộng đoàn khác như cộng đoàn Kitô. Đó cũng là mối quan tâm của tổ chức Caritas quốc tế.
Bình Nhưỡng, Hiệp hội Những Cánh Cửa Mở Rộng, kêu gọi cử hành hôm nay, 15 tháng 4, ngày ăn chay và cầu nguyện cho các tín hữu Kitô hàm trú tại Bắc Hàn. Hôm nay, Bắc Hàn mừng sinh nhật thứ 100 của Kim Nhật Thành, với tất cả sự hoành tráng, người mà chế độ tôn là chủ tịch đời đời. Kim Nhật Thành qua đời năm 1994 và được coi là người sáng lập triều đại cộng sản đầu tiên tại Bắc Hàn. Tổ chức Những Cánh Cửa Mở Rộng mời gọi các tín hữu cầu nguyện trong 10 phút vào ngày hôm nay cho các tín hữu Kitô hầm trú. Dưới triều đại của Kim Nhật Thành, hơn 2.000 nhà thờ tại Bắc Hàn bị phá hủy. Cách đây 100 năm, có 100 thánh đường tại thủ đô Bình Nhưỡng. Đến độ thành này được gọi là Jerusalem ở Đông Phương. Ngày nay, Bắc Hàn là quốc gia trong đó các tín hữu Kitô bị bách hại khốc liệt nhất. Hôm 12 tháng 4 vừa qua, Kim Chính Ân, cháu nội của Kim Nhật Thành, đã được đưa vào các chức vụ cao nhất nước. 200 ký giả nước ngoài đã được mời viếng thăm các trung tâm không gian, nhưng họ không được thấy những gì xảy ra trong các trại tập trung. Theo một phúc trình công bố năm 2009, dựa trên 60 chứng từ và do Ủy ban Nhân quyền Bắc Hàn công bố, có 200.000 người nam nữ và trẻ em sống trong 6 trại tập trung ở miền Bắc của Bắc Hàn, trong những điều kiện gần giống như nô lệ. Họ thường bị giam giữ mà không xét xử. Một số người bị giam, trong đó chỉ vì đã nghe đài Nam Hàn hoặc toan vượt biên qua Trung Quốc.
Istanbul, tiến trình trả lại tài sản cho các cộng đồng tôn giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ đang được tiến hành. Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople phục hồi được 2 tài sản quan trọng. Nhà nước Thổ đã tịch thu các tài sản này trong những năm từ 1920 đến 1940. Như kết quả đầu tiên của tiến trình trả lại tài sản, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ trao trả lại cho Giáo hội Chính thống Constantinople, cô nhi viện ở đảo Buyukada, trong biển Marmara, và trường trung học Galata ở thành phố Istanbul. Cô nhi viện vừa nói là khu nhà bằng gỗ lớn nhất Âu Châu, được kiến thiết hồi năm 1898 như khách sạn Principe, và năm 1902 được Tòa Thượng Phụ chuộc lại, rồi sau đó biến thành một cô nhi viện. Tòa Thượng Phụ đã kiện lên Tòa án Nhân quyền Âu Châu và đã được Tòa án xử cho thắng kiện hồi tháng 6 năm 2010. Với sự phục hồi này, Tòa Thượng Phụ sẽ biến khu nhà này thành một trung tâm nghiên cứu và gặp gỡ về các vấn đề bảo vệ môi sinh. Trường Trung học Galata ở Istanbul vốn là một trong những trường chính yếu của khu vực Kitô giáo Pera trong thành này hồi thập niên 1920. Năm 1924, trường bị chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ tịch thu. Tòa Thượng phụ Chính thống cũng đã tiến hành các thủ tục để đòi lại 3 thánh đường cổ kính tại Istanbul, trong đó có nhà thờ Đức Bà Kaffa nổi tiếng ở Galata. 3 thánh đường bị chính quyền Thổ tịch thu năm 1924.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hà Thanh Bình xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện.
Lời Chúa theo Thánh Gioan. Khi ấy, bà Maria Magdala đứng ở ngoài gần bên mộ mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà: "Này bà, sao bà khóc?" Bà thưa: "Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để người ở đâu." Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giêsu. Đức Giêsu nói với bà: "Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?" Bà Maria tưởng là người làm vườn liền nói: "Thưa ông, nếu ông đã đem người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để người ở đâu, tôi sẽ đem người về." Đức Giêsu gọi bà: "Maria." Bà quay lại và nói bằng tiếng Hebrew: "Rabboni", nghĩa là lạy thầy. Đức Giêsu bảo: "Thôi đừng giữ thầy ở lại, vì thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đến gặp anh em của thầy và bảo họ: Thầy lên cùng Cha của thầy, cũng là Cha của anh em. Lên cùng Thiên Chúa của thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em." Bà Maria Magdala đi báo tin cho các môn đệ: "Tôi đã thấy Chúa", và bà kể lại những điều người đã nói với bà. Maria Magdala là con người yêu mến. Theo tin mừng Gioan, bà đã theo thầy Giêsu đến tận đồi sọ, đã đứng gần thập giá và chứng kiến cái chết của thầy. Hầu chắc bà đã tham dự cuộc mai táng của thầy và biết vị trí của ngôi mộ. Hơn nữa, bà là người ra mộ sớm nhất vào ngày thứ nhất trong tuần. Rồi bà chạy về báo tin cho các môn đệ về chuyện xác của thầy không còn ở đó. Bài tin mừng này cho thấy bà lại có mặt ở ngôi mộ một lần nữa. Ngôi mộ như có sức giữ chân bà. Chỉ có tình yêu mới giải thích được điều đó. Maria là con người tìm kiếm. Đấng phục sinh hỏi bà tìm ai? Bà chỉ có một mối quan tâm duy nhất, đó là tìm lại được xác Chúa của bà. Bà đã nói với Phêrô: người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ, và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Bà đã nói với vị thiên thần ngồi trong mộ điệp khúc tương tự: người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để người ở đâu. Khi gặp thầy Giê-xu, bà tưởng là người làm vườn nên cũng nói: nếu ông đã đem người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để người ở đâu, tôi sẽ đem người về. Đối với Maria, mất xác thầy là mất chính thầy, nên bà cứ bị ám ảnh bởi chuyện người ta để người ở đâu. Maria là con người đau khổ. Bà đã khóc nhiều từ khi xác thầy không còn đó. Cả thiên thần và Đức Giê-xu đều hỏi chung cùng một câu hỏi: tại sao bà khóc? Ai sẽ là người lau khô nước mắt của bà Maria Magdala? Ai sẽ là người giúp bà tìm thấy điều bà tìm kiếm? Đức Giê-xu phục sinh đến gặp bà dưới dạng một người làm vườn. Thậm chí bà nghi ngờ ông này có dính dáng tới chuyện mất xác của thầy. Maria, Đức Giê-xu gọi tên bà với một cung giọng quen thuộc. Bây giờ bà mới nhận ra thầy và reo lên: Rabuni. Có những lời của Đức Giê-xu được thực hiện: ai tìm thì sẽ thấy, ai khóc lóc sẽ được vui cười. Maria đi tìm xác thầy, nhưng bà đã gặp được một điều quý hơn nhiều, đó là chính thầy đang sống. Maria đã khóc lóc, nhưng niềm vui của bà được lớn hơn nhiều. Chẳng có giọt nước mắt nào là vô ích trước mặt Thiên Chúa. Hãy nếm niềm vui bất ngờ của Maria. Bà đã được Chúa sai đến với các môn đệ, cũng là anh em của Ngài. Bà gói ghém kinh nghiệm của bà mới trải qua trong một câu đơn giản: tôi đã thấy Chúa, và Chúa đã nói với tôi. Chúng ta không thể nào làm chứng cho Chúa Giê-xu nếu không có kinh nghiệm này. Thấy Chúa và nghe được Chúa nói, đó là ước mơ của chúng ta trong cầu nguyện. Nhưng đừng quên, Maria đã yêu cách nồng nhiệt và can đảm, và đã đau khổ tìm kiếm thầy Giê-xu.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Phan Tấn Thành giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đã quá quen thuộc với biệt hiệu con chiên được gán cho Chúa Giê-xu cách riêng trong phụng vụ với lời cầu khẩn: lạy chiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Nhưng tại sao trong bản dịch sách Khải Huyền của cha Nguyễn Thế Thuấn, người được gọi là chiên con? Thế thì con chiên với chiên con có gì khác nhau không ạ? Linh Mục Phan Tấn Thành trả lời.
Xét về phương diện từ ngữ, chúng ta có thể đưa ra hai nhận xét thế này. Thứ nhất, trong tiếng Việt, con chiên ám chỉ một con vật giống như bao nhiêu con vật khác: con chiên, con dê, con chó, con trâu, con bò. Còn chiên con thì ám chỉ một chi con chiên còn bé nhỏ, cũng tự như khi nói chó con, mèo con. Nhận xét thứ hai, trong nguyên bản Tân Ước viết bằng tiếng Hy Lạp có hai từ ngữ khác nhau để ám chỉ hai điều vừa nói, đó là amnos là con chiên và agnion là chiên con. Người ta nhận thấy rằng ở trong Tân Ước, cái danh từ thứ nhất là con chiên được dùng 4 lần để nói về Chúa Giê-xu, còn danh từ thứ hai chiên con được dùng tới 27 lần trong sách Khải Huyền.
Có gì khác biệt giữa con chiên và chiên con không, thưa cha?
Nói chung, Tân Ước áp dụng các từ con chiên và chiên con cho Chúa Giê-xu trừ một lần ở chương 21 câu 15 theo Tin Mừng Thánh Gioan. Chiên con được dùng cho các phần tử hội thánh được Chúa Giêsu trao cho ông Phêrô coi sóc. Nếu mà xét theo nghĩa đen, thì cả hai từ con chiên hay là chiên con coi như là đồng nghĩa. Nhưng mà nếu xét về nội dung tư tưởng, thì sách Khải Huyền dùng cái từ chiên con với những ý nghĩa hơi khác với cái từ con chiên nói ở trong sách Tin Mừng.
Tin Mừng nói đến Chúa Giêsu là con chiên theo nghĩa nào ạ?
Nói một cách chính xác hơn, thuật ngữ chiên Thiên Chúa chỉ gặp thấy trong Tin Mừng theo Thánh Gioan ở chương 1, các câu 29 và 36. Bối cảnh là việc ông Gioan Tẩy Giả giới thiệu Đức Giêsu cho thiên hạ. Ông nói như thế này: đây là chiên Thiên Chúa, đây là đấng xóa tội trần gian, ở câu 29. Và ngày hôm sau, ông lại giới thiệu người với hai môn đệ của mình rằng: đây là chiên Thiên Chúa, câu 36. Ông Gioan muốn nói gì qua cái tức hiệu này? Các học giả đã phân biệt hai cấp độ. Cấp độ thứ nhất là của ông Gioan Tẩy Giả, còn cấp độ thứ hai là của Thánh Gioan Tông Đồ, tác giả của sách Tin Mừng.
Tại sao lại có sự phân biệt ấy ạ?
Tại vì lời của ông Gioan Tẩy Giả chỉ được trưng dẫn ở chương đầu của Tin Mừng thứ 4, nghĩa là vào lúc khai mạc cuộc đời công khai. Còn Thánh Gioan Tông Đồ tiếp tục mô tả Chúa Giêsu như là con chiên trong suốt cuốn sách, cách riêng là với hiến tế trên thập giá. Chúng ta hãy trở lại câu văn của ông Gioan Tẩy Giả. Cái lời giới thiệu "đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian" muốn ám chỉ sứ mạng của Đức Giêsu là hiến mình làm của lễ đền tội cho nhân loại. Người Do Thái đã quen thuộc với hình ảnh con chiên hiến tế. Từ xa xưa, vào thời tổ phụ Abraham, Cựu Ước đã nhắc đến một con chiên được giết làm lễ tế thay cho ông Isaac, sách Sáng Thế chương 22. Trong Cựu Ước, chiên được dùng để mà dâng hiến làm lễ tế trong các hy lễ được dâng mỗi ngày, sách Xuất Hành chương 29 câu 38-42, cũng như vào những dịp đặc biệt, cách riêng là vào dịp lễ vượt qua, sách Xuất Hành chương 12 câu 13. Tuy nhiên, cái điều mới mẻ mà ông Gioan Tẩy Giả muốn nêu bật nằm ở chỗ là hy tế của Đức Giêsu mang lại ơn tha thứ. Đức Giêsu đến để mà xóa tội trần gian. Nhờ hy lễ của Đức Giêsu mà tội lỗi của trần gian được thanh tẩy. Ý tưởng này được móc nối với chương 53 của sách Isaiah, nói về người đầy tớ đau khổ, vừa mang lấy tội lỗi của thế gian, vừa nài xin Thiên Chúa tha thứ những tội đó. Đó là tư tưởng của ông Gioan Tẩy Giả khi giới thiệu Đức Giêsu. Còn Thánh Gioan Tông Đồ sẽ khai triển ý tưởng này trong suốt tác phẩm của mình, nhằm chứng tỏ cho thấy Đức Giêsu là con chiên vượt qua. Thật vậy, trong Tin Mừng thứ 4, lễ vượt qua là một đề tài nổi bật được nhắc tới ở nhiều chương. Cái riêng là từ chương 13 trở đi, đề tài thành một chủ đề rất là nổi bật. Việc Chúa Giêsu bị bắt, bị xử án và chịu nạn được móc nối với tục lệ dân Do Thái sát tế chiên vượt qua. Đức Giêsu chính là chiên của lễ vượt qua mới thay cho các hy tế ở trong Cựu Ước.
Ngoài hai đoạn trong Tin Mừng thứ 4, Tân Ước có chỗ nào nói đến Chúa Giêsu là chiên Thiên Chúa không thưa cha?
Một cách trực tiếp, ta chỉ thấy có hai đoạn văn, đó là sách Tông Đồ Công Vụ chương 8 câu 13, câu 32, nêu bật cái sự hiền lành nhẫn nhục của Chúa Giêsu dựa theo tư tưởng của người tôi tớ đau khổ. Một đoạn văn khác là thứ nhất Thánh Phêrô chương 1 câu 19, nói đến Chúa Giêsu như là con chiên vẹn toàn vô tỷ tích, và như vậy là muốn nêu bật hy lễ hoàn hảo và tinh tuyển. Còn nếu nói một cách gián tiếp thì nhiều đoạn văn đã sánh ví cái chết của Chúa Giêsu như là một hy lễ thay thế cho hy lễ con chiên trong Cựu Ước, đặc biệt là ở trong thư gửi Hy-bri.
Đề tài về chiên con trong sách Khải Huyền có gì đặc biệt à?
Như đã nói trên đây, tự nó cái từ chiên con chỉ nói lên một con chiên còn nhỏ, như thế nó gọi gợi lên một cái tư tưởng yếu ớt hiền hậu. Trên thực tế thì theo luật Do Thái, chiên dùng trong lễ vượt qua phải là một con chiên còn non, chưa được một tuổi. Tuy nhiên, trong sách Khải Huyền, tuổi tác của con chiên không phải là điều quan trọng, cho bằng bức chân dung của nó. Trong Tin Mừng thứ 4, thuật ngữ Chiên Thiên Chúa chỉ được dùng có 2 lần. Nhưng mà trong sách Khải Huyền, Chiên Con được dùng tới 29 lần. Dưới đôi bên vừa có sự liên tục, vừa có sự khác biệt. Yếu tố liên tục ở chỗ, Đức Giê-xu đã chịu sát tế và nhờ máu người đổ ra mà tội lỗi loài người được tha thứ. Ở đầu chương 5, sách Khải Huyền câu 6, tác giả kể lại sự xuất hiện của con chiên dường như đã bị giết. Nhưng mà liền đó các bài ca đã sướng lên, Ngài đã bị giết và đã lấy máu đào chuộc về cho Thiên Chúa, muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ, thuộc mọi nước mọi dân, ở câu 9. Và rồi, tiếp tục, con chiên đã bị giết, nay xứng đáng lãnh nhận phú quý và uy quyền, khôn ngoan cùng sức mạnh, danh dự với vinh quang và muôn lời cung chúc, câu 12.
Chúa Giê-xu là con chiên chịu hiến tế để chuộc tội trần gian. Đây là điều liên tục giữa sách Khải Huyền với sách Tin Mừng của Thánh Gioan. Thế còn đâu là điều khác biệt thưa cha?
Sự khác biệt quan trọng nhất ở chỗ là, trong sách Khải Huyền, con chiên không chỉ xuất hiện như là một người tôi tớ Thiên Chúa nhu mì chịu đau khổ, mà còn là kẻ chiến thắng, và nhất là con chiên là Thiên Chúa. Đây là cái tài đạo diễn của tác giả. Chúng ta trở lại với thị kiến ở đầu chương 5. Con chiên xuất hiện như thể bị giết, nhưng mà người được giới thiệu như là đấng đã chiến thắng. Và cái riêng, người có khả năng mở cuốn sách và bày ấn niêm phong, ở câu 5. Điều này có nghĩa là Chúa Giê-xu là kẻ giữ chìa khóa của lịch sử nhân loại. Bao nhiêu biến cố xảy ra trên đời này xem ra khó hiểu, khó giải thích, nhưng mà cuối cùng đã tìm được lý giải ở nơi người. Thực vậy, ở câu 6, tác giả nhìn thấy con chiên có 7 sừng, 7 mắt, tức là 7 thần khí của Thiên Chúa đã được sai đi khắp mặt đất. Số 7 tượng trưng cho sự sung mãn. 7 sừng có nghĩa là đầy quyền năng, 7 mắt là đầy trí thức. Những đoạn văn vừa rồi không chỉ muốn nói Đức Giê-xu đã chịu chết vì chúng ta và nay đã sống lại, đã chiến thắng tử thần mà thôi, nhưng muốn tuyên xưng rằng Đức Giê-xu thực sự là Thiên Chúa. Con chiên xuất hiện ở bên ngai Thiên Chúa. Nhìn thấy con chiên, mọi loài đều phủ phục thờ lạy và dâng hương thơm đến Ngài. Đó là những cử chỉ rèn luyện cho Thiên Chúa. Tiếp theo, bài ca chúc tụng con chiên đã bị giết đã được trích dẫn trên đây. Một bài khác kính dâng lên cho cả Thiên Chúa và Đức Kitô ở cuối chương 5 như thế này: Xin kính dâng đấng ngự trên ngai và con chiên lời chúc tụng cùng danh dự, vinh quang và quyền năng đến muôn thuở muôn đời.
Như vậy, trong sách Khải Huyền, Chúa Giê-xu không chỉ là con chiên đã bị giết, mà còn là đấng phục sinh khải hoàn nữa, phải không ạ?
Đúng như vậy. Nhưng nói thế mà thôi thì chưa đủ. Chúa Giê-xu khải hoàn không phải là đấng xa cách ngàn trùng với chúng ta. Sách Khải Huyền mở đầu với lời tuyên bố rằng, Đức Kitô là kẻ yêu thương chúng ta, đã lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phục sự Thiên Chúa. Chương 1, câu 5 và câu 6. Mối tình của Chúa Giê-xu dành cho nhân loại không có kết thúc với cuộc tử nạn và phục sinh. Từ chương 6 trở đi, chúng ta thấy con chiên ở kề sát với hội thánh trong cuộc giao chân với ác thần, bảo vệ các tín hữu trong những cuộc thử thách, nghĩa là những cuộc bách hại. Ở chương 7, chúng ta thấy đoàn ngũ các chứng nhân mặc áo trắng, tay cầm nhện lá thiên tuế. Họ đã được giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu con chiên. Con chiên chăn dắt họ, dẫn họ tới nguồn nước trường sinh. Khi lật sang những trang cuối của sách Khải Huyền, chúng ta thấy rằng đoàn ngũ các chứng nhân được mang danh con chiên ở trên trán. Con chiên đi đâu thì họ cũng đi theo đó. Chương 14 câu 1 đến câu 5. Mối tình khăng khít giữa Chúa Giê-xu với hội thánh được diễn tả qua hình ảnh một thị cứ trên trời giữa con chiên và hiện thê ở chương 19. Chúa Giê-xu là nguyên ủy và cùng đích của lịch sử, sẽ mãi mãi ở với chúng ta. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Đó là lời trích từ sách Khải Huyền, chương 19 câu 9 mà chúng ta được nghe mỗi ngày trước khi rước lễ.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày Một Mẹ Maria tựa đề, Các dấu tích lòng sùng kính Đức Maria trong khảo cổ học.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cho tới nay chúng ta đã tìm hiểu các văn bản Thánh Kinh Cựu Ước đề cập tới Đức Maria và các kiểu hình ảnh được các giáo phụ coi như biểu tượng cho Đức Mẹ. Tuy nhiên còn có các chứng tích khác ít quan trọng hơn chứng minh cho lòng sùng kính Đức Maria, đó là các chứng tích khảo cổ. Trước hết là bản khắc của Abercio. Đây là tấm bia mộ của giám mục Abercio do chính Đức Cha đọc cho thợ khắc giữa các năm 170 tới 200. Nó đã được các nhà khảo cổ khám phá ra tại Gerapoli trong vùng Phrygia bên Thổ Nhĩ Kỳ năm 1883. Tuy không phải là một tài liệu phụng tự đúng nghĩa, nhưng nó có thứ từ vựng cao quý được linh hứng bởi biểu tượng phụng vụ bí tích, nên trong một nghĩa nào đó có thể được coi như một chứng tá phụng vụ quý báu và là một trong các bia mộ Kitô quan trọng nhất. Văn bản bia mộ nhắc tới Đức Trinh Nữ và gắn liền với bí tích Thánh Thể. Văn bản viết: Đức tin dẫn đưa tôi tới mọi nơi và ở bất cứ đâu đều dọn tiệc cho tôi như thực phẩm là cá của suối nguồn rất vĩ đại, trong trắng, mà Đức Trinh Nữ vẹn tuyển lấy và đặt để trước các bạn hữu để họ luôn luôn được dưỡng nuôi bằng cách có một thứ rượu dễ chịu mà người cống hiến cho chúng ta pha lẫn với nước cùng với bánh. Chắc chắn trong văn bản có tiềm ẩn ý hướng giáo lý, đó là tuyên xưng niềm tin nơi Chúa Kitô là cá nhiệm màu giấu ẩn trong Thánh Thể dưới hình bánh rượu, là con Thiên Chúa suối nguồn và là con Đức Maria Trinh Nữ vẹn tuyển. Văn bản cũng ám chỉ hai bản tính, thiên tính và nhân tính của Chúa cứu thế. Nhưng giáo lý đức tin được diễn tả với ngôn ngữ tôn kính của phụng tự. Ngoài ra kiểu nói Đức Trinh Nữ vẹn tuyển xem ra nhằm cho thấy một ý nghĩa kinh ngạc đối với mầu nhiệm thụ thai đồng trinh và lòng cảm phục tôn kính đối với Mẹ Chúa Giêsu.
Các chứng tích khảo cổ thứ hai là các nơi thờ tự. Trong các thập niên qua, các nghiên cứu khảo cổ đã đánh tan tư tưởng chắc chắn lịch sử cho rằng không có các nơi thờ tự dâng kính Đức Maria trước thế kỷ thứ tư. Thật ra, các cuộc đào bới khảo cổ bên Palestina đã chứng minh cho thấy sự hiện hữu của các trung tâm thờ tự gắn liền với ký ức lịch sử về Đức Maria. Trước hết là tại Nazareth. Năm 1955, các cuộc đào bới khảo cổ bên dưới nền Vương cung Thánh đường truyền tin đã đưa ra ánh sáng dấu vết của một nhà thờ Do Thái Kitô với hai bản gạch trên tường thuộc thế kỷ thứ 2, thứ 3 liên quan tới Đức Maria. Bản vẽ thứ nhất là chứng tá cảm động của nữ hành hương viết tên của mình và của bà con trên tường vữa của một cây cột và chứng thực là mình đã chu toàn tất cả những gì thích hợp với tinh thần tôn giáo, các lễ nghi, các thói quen sùng kính, vân vân. Hay theo một giải thích khác, tín hữu nói trên đã trang hoàng tượng Đức Trinh Nữ. Văn bản viết: Phủ phục dưới nơi thánh của Đức Maria, ngay lập tức tôi viết các tên lên đó, tôi trang hoàng tượng của người. Bản gạch trên tường thứ hai gồm các chữ Hy Lạp lập lại lời sứ thần Gabriel chào Trinh Nữ Maria: Mừng vui lên hỡi Đức Maria. Học giả Testa viết như sau: Một người hành hương khác đọc phúc âm thánh Luca vào thế kỷ thứ hai, thứ ba, tôn kính nơi thánh của Đức Bà, và sau khi đọc trong trí lời chào của sứ thần, đã cảm thấy phải khắc nó lên đá. Thế rồi, tại Jerusalem, các cuộc đào bới năm 1972, bên dưới chỗ được coi là mộ của Đức Maria, mà một truyền thống rất cổ xưa tại Jerusalem đã chỉ nơi đó như là chỗ chôn tạm xác Đức Maria trong thung lũng Gethsemane. Các cuộc đào bới khảo cổ ấy đã cho thấy nó được xây trên một căn phòng mộ nhỏ, đục trong đá, chỉ có một mộ duy nhất và là một phần của một quần thể chôn cất thuộc thời Chúa Kitô. Sau đó, vì là đối tượng của sự tôn kính, nên phòng mộ nhỏ này được tách rời khỏi phần còn lại của nghĩa trang và cộng đoàn Do Thái Kitô tập trung sự chú ý tôn sùng của mình trên đó bằng cách xây một điện thờ bên trên có các bức vẽ và các đèn tín hữu dâng kính để tạ ơn Đức Mẹ.
Các dữ kiện có được từ các khám phá khảo cổ trùng với các dữ kiện được truyền lại từ tài liệu liên quan tới biến cố Đức Trinh Nữ qua đời, Transitus Virginis, hay Đức Maria ngủ, Dormitio Mariae. Ba căn phòng mộ được các cuộc đào bới khảo cổ đưa ra ánh sáng, trùng với ba phòng mộ được miêu tả trong văn bản tiếng Syriac của tài liệu Đức Maria ngủ. Văn bản gốc của tài liệu này được biên soạn ra trước thế kỷ thứ tư. Nó dẫn đưa tới chỗ kết luận rằng điện thờ mộ Đức Maria như chúng ta thấy hiện nay trong nhà thờ Đức Mẹ ngủ chứng minh cho thấy sự hiện hữu của một trung tâm thờ tự Do Thái Kitô, chắc chắn có trước thời tiền công đồng Nicea, có tính cách thánh mẫu học, gắn liền với ký ức biến cố Đức Maria Mẹ Chúa Giêsu kết thúc cuộc sống của người trên trần gian này. Ở ngoài đất Palestina thì có nhà thờ do Đức Thượng Phụ Teona xây tại Alexandria bên Ai Cập giữa các năm 281 đến 300. Đây đã là nhà thờ Kitô đích thực đầu tiên được xây cất bên Ai Cập và trở thành khá nổi tiếng. Học giả Zamberardini viết về nhà thờ này như sau. Dinh thự này qua các thế kỷ đã được biết tới dưới hai tước hiệu, nghĩa là nhà thờ Teona và nhà thờ của Đức Thánh Maria, Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa. Tước hiệu thứ nhất liên quan tới việc xây cất, tước hiệu thứ hai liên quan tới sự kiện phụng vụ, nghĩa là nhà thờ được dâng kính Đức Maria Đồng Trinh Mẹ Thiên Chúa. Nhưng các tài liệu truyền thống dùng lẫn lộn cả hai kiểu nói. Tuy không biết chắc chắn việc dùng tước hiệu này có bắt nguồn từ chính Đức Thượng Phụ Teona hay không, nhưng trong nền tảng có thể cho rằng tước hiệu đã được sử dụng khá sớm. Loại chứng tá khảo cổ thứ ba liên quan tới Đức Maria là các bức vẽ trong các hầm mộ Kitô. Ở đây cần phải nói qua về các bức vẽ Đức Trinh Nữ Maria trong các hang toại đạo hay các hầm mộ Kitô ở Roma. Các hang toại đạo là các vùng nghĩa trang của Kitô hữu nằm sâu dưới lòng đất, điển hình như hang toại đạo Thánh Callisto nằm ở ngoài thành Roma trên đường Appia Antica, là con lộ chính nối liền trung tâm đế quốc Roma với các con lộ khác dẫn tới các tỉnh xa khắp đế quốc. Thánh Callisto đã là phó tế, được giao cho nhiệm vụ trông coi nghĩa trang này, sau đó được bầu làm giáo hoàng. Nghĩa trang này phát triển từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ ba, chung quanh phần mộ của thánh nữ Lucina và của gia đình Cecilii. Trong đó có mộ thánh nữ Cecilia tử đạo. Đây cũng là nơi chôn cất các giáo hoàng từ thánh giáo hoàng Callisto trở đi cho tới các vị cuối thế kỷ thứ ba. Nghĩa trang gồm 4 tầng nằm sâu 20 mét dưới lòng đất. Ở tầng thứ hai có nhà nguyện nơi chôn cất 9 thánh giáo hoàng và giám mục, sống trong các thế kỷ đầu của giáo hội.
Trong các nghĩa trang Kitô tại Roma cũng thường có các phòng rộng lớn hơn có thể được dùng cho các sinh hoạt phụng tự và là nơi tín hữu tôn kính các Kitô hữu đã qua đời hay các vị tử đạo. Chúng thường được trang hoàng bằng các bức bích họa diễn tả vài lễ nghi bí tích đặc thù như bí tích rửa tội, bí tích thánh thể, vân vân. Tuy có các ý kiến khác nhau, nhưng các nhà khảo cổ đều đồng ý cho rằng các hình vẽ trong các nghĩa trang Roma đều cử hành lịch sử cứu độ và đều có ý nghĩa biểu tượng. Trong nghĩa trang Priscilla trên đường Salaria là một con lộ quan trọng khác của đế quốc Roma xưa kia, có các bức bích họa liên quan tới Đức Maria. Trước hết, trong vòm cung chính của nhà nguyện Hy Lạp có bức vẽ ba vua thờ lạy Chúa Hài Nhi thuộc thế kỷ thứ hai. Đức Maria xuất hiện trong dáng điệu uy nghi, ngồi trên ngai trong cử chỉ giới thiệu Chúa Hài Nhi cho ba vua thờ lạy. Bức bích họa thứ hai diễn tả Đức Trinh Nữ với Hài Nhi Giêsu. Đây là bức họa rất nổi tiếng trong nhà nguyện hầm của Đức Bà, nghĩa là tại một trong những phần cổ xưa nhất của nghĩa trang và thuộc các thập niên đầu thế kỷ thứ ba. Bức họa diễn tả Đức Maria bồng Chúa Hài Đồng trên tay. Bên phải có một ngôn sứ đang giơ tay chỉ một ngôi sao chiếu sáng trên đầu Hài Nhi. Xa hơn một chút là cảnh mục tử nhân lành đang mang chiên con trên vai trong quang cảnh thiên đàng. Có lẽ bức họa Đức Mẹ bồng Chúa Hài Nhi ám chỉ lời tiên tri trong chương 7 câu 14 sách ngôn sứ Isaiah nói về Trinh Nữ sinh con trai và lời sấm của Ba-la-am nói về ngôi sao xuất hiện từ Jacob. trong khung cảnh của nghĩa trang Kitô, hai bích bức họa nói trên diễn tả cảnh ơn cứu độ. Chúa Kitô được ngôn sứ báo trước, con Đức Trinh Nữ là mục tử nhân lành, là đấng cứu rỗi. Nhưng cũng có học giả cho rằng không thể tiên thiên loại trừ tư tưởng cử chỉ tin nơi Chúa Kitô trao ban ơn cứu rỗi và cảnh vẽ gợi lên lòng tin tưởng nơi sự bầu cử của mẹ đấng cứu thế, khẩn nài ơn cứu độ cho các tín hữu đã qua đời.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi các tín hữu bảo tồn sự hiệp nhất và phẩm giá của giáo hội, thường bị đe dọa vì tính ích kỷ, những yếu đuối và sai lầm. Bonn, Hội đồng Giám mục Đức và Ủy ban Trung ương Giáo dân Đức chúc mừng Đức Thánh Cha nhân dịp sinh nhật thứ 85 của Ngài vào ngày mai, 16 tháng 4. Roma, Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm, cho biết hiện nay tại Âu Châu có 140 triệu người thiện nguyện, trong đó phần lớn là các tín hữu Kitô.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.